Express.
Thưa quý vị, ngay lúc này thì đội ngũ y bác sĩ trên cả nước đang căng mình chống dịch, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 thì đã có những y bác sĩ không may bị nhiễm bệnh. Thế nhưng họ không chọn cách nghỉ ngơi mà biến mình thành những chiến binh F0, đặt cho mình một trọng trách mới. Đó là câu chuyện của bác sĩ Nguyễn Đăng Quang. Anh vừa là bệnh nhân, vừa tự tay theo dõi, chăm sóc cho gần 200 người. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện từ xa với bác sĩ Quang tại Bệnh viện Dã chiến số 6. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 22 tháng 7. Dạ vâng, xin chào bác sĩ. Được biết là sau hơn một tháng tham gia chống dịch ở khu cách ly thuộc ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thì anh bị nhiễm bệnh và sau đó là anh phải chuyển về điều trị ở Bệnh viện Dã chiến số 6. Thì anh có thể chia sẻ về cái thời điểm mình phát hiện ra bị dương tính không ạ?
Anh bị phát hiện F0 lúc 1 giờ 30 sáng ngày 13 tháng 7.
Anh nói chung sức khỏe anh ổn, anh cũng không biết anh dương tính sao nữa. Nhưng mà kiểm tra định kỳ ở trên đây thì 7 ngày là làm một lần. Những người mà phụ trong công tác mà điều hành của ký túc xá thì mỗi người sẽ ở riêng một phòng và phải tự cách ly với nhau, không có tiếp xúc chung với những người còn lại. Nói chung là nếu mà một người có dương tính đó, thì không ảnh hưởng những người khác. Nên tụi anh ngay từ đầu là tụi anh mỗi người ở chung một phòng và công tác bảo hộ đeo khẩu trang N95 và đeo kính chắn giọt bắn là tụi anh tuân thủ rất là tốt. Nên trong cái lần mà anh nhiễm Covid đó, thì những anh em còn lại là không có ai bị hết, chỉ có mình anh bị thôi. Công việc vẫn cứ cố gắng là làm trôi chảy thôi.
Lúc mà sáng sớm ngày mà anh biết anh dương tính đó, thì buổi chiều anh lên tới khu bệnh viện khu Dung 6 thì anh có nhắn cho bác sĩ giám đốc là anh lên tới và nếu mà có công việc gì thì anh sẽ hỗ trợ anh em. Thì ngay sáng ngày 14 tháng 7 thì anh bắt làm, đầu làm công việc.
Thông thường là khi nhiễm bệnh thì là ai cũng sẽ có chút lo lắng hoảng sợ. Và bản thân anh lúc mà biết mình bị dương tính thì sao? Và tại sao anh có thể đưa ra quyết định đó nhanh như vậy?
Khi mà anh biết anh bị dương tính thì việc đầu tiên anh nghĩ là anh sợ gia đình anh biết. Tại vì lúc đó sức khỏe anh biết là anh ổn, anh vẫn đang làm tốt công việc của anh. Nhưng mà cái điều lo lắng nhất là anh sợ ba mẹ anh biết tin anh với lại vợ anh. Tại vì vợ anh là còn đang mang thai, chỉ sợ như đó thôi. Anh thấy anh đang khỏe, anh còn làm được. Tại mình là bác sĩ rồi, mình thấy những thay đổi trong cơ thể mình là mình hiểu rồi. Nhưng mà hiện tại thì anh thấy sức khỏe anh vẫn tốt. Nói chung là ngay từ đầu anh thật sự anh cũng chỉ là một bệnh nhân thôi. Anh lên đây với là cái suy nghĩ là anh đi cách ly thôi. Nhưng mà lên đây thì anh đề nghị là cho anh làm những việc đó, tại anh còn khỏe và anh có thể làm được. Tại vì những cái trường hợp cấp cứu mà em báo trên group hoặc là em báo qua số điện thoại thì các anh phải mặc đồ bảo hộ. Từ dưới lầu anh chạy lên thì rất là lâu, hoặc là để tiếp xúc với bệnh nhân, và anh trên đây anh đã bị nhiễm bệnh rồi, tiếp xúc bệnh nhân rất là nhanh lẹ. Thì anh nghĩ vậy thôi, anh góp một phần vậy thôi.
Lúc đầu anh có chia sẻ là mình có tuân thủ rất là tốt cái việc phòng dịch. Vậy anh có đoán được là tại sao mình vẫn bị lây nhiễm không ạ?
Anh bị nhiễm là anh nghĩ phần nhiều những cái, tại vì ở bên anh là đặc thù là nó sẽ có những cái trường hợp, có những đứa F0 mà nhỏ xíu à, nhìn thấy tụi nó em thấy thương lắm. Tụi anh đưa qua bệnh viện thu dung, cái tụi anh đưa cái đồ kẹp SpO2, tại vì qua bệnh viện thu dung họ phải kiểm tra lại là cái nồng độ oxy trong máu như thế nào. Cái nó chạy vòng vòng sân à, nó không có cho hợp tác, mà nó không chịu đo thì sao mà em giao cho gia đình nó được. Cái tụi anh phải ẩm nó lại, kéo nó lại. Năn nỉ nói ơi con cho chú đo cho con nha. Nó nói thôi con đo cái này, nó điện giật con không dám đo. Rồi em phải giữ nó lại thôi, chứ giờ sao giờ nó lấy về em biết đợi nó hoài nít mà. Nó đâu có hiểu như mình đâu. Thì anh nghĩ trong cái quá trình đó thì anh bị nhiễm thôi, anh cũng không biết sao nữa. Nói chung là nhiều chuyện nó xảy ra lắm mà mình bắt buộc mình phải làm như vậy, giờ mình không có làm khác được em.
Vâng, sau khi được chuyển sang Bệnh viện Dã chiến số 6 rồi thì anh được sắp xếp sinh hoạt như thế nào để có thể là vừa cách ly và vừa tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân tại đây?
Thì anh có trao đổi với những anh em mà bác sĩ mà của chợ rẫy phụ trách tòa nhà là anh sẽ xin một số cơ số thuốc trước. Thì từ những cái cơ số thuốc này thì anh trước mắt anh sẽ thăm khám cho những bệnh nhân mà họ có những triệu chứng cơ bản của nhiễm COVID, triệu chứng nhẹ và vừa. Rồi trong quá trình anh làm việc thì anh sẽ bắt đầu anh bổ sung thêm cơ số thuốc, anh tổ chức từ từ. Rồi anh mới xin thêm là máy SpO2 ống nghe để anh hỗ trợ cấp cứu. Anh cũng giống như bệnh nhân lên thì mấy anh em sắp phòng ở thôi. Còn những phòng khác thì khoảng từ 6F0, còn phòng anh thì là 4F0. Không, tụi anh chỉ là nhân viên y tế thôi em, tại vì tụi anh vậy nè, có nhiều bệnh nhân họ giống như nửa đêm mà họ kêu cấp cứu, em không thể nào mà có người khác đã đang nghỉ ngơi mà em làm được. Nhiều khi mình sẽ phá cái sự nghỉ ngơi của người ta, tại đặc thù của ngành y thôi. Tụi anh bố trí một cái chỗ mà để thuốc men, bảo quản thuốc. Tụi anh bố trí phòng tụi anh nó gọn gàng, sạch sẽ để cho những F0 khác họ tới, họ lấy thuốc, họ thấy phòng mình gọn gàng, sạch sẽ, họ sẽ tin tưởng. Thậm chí anh và bác sĩ Phong cầm chổi ra ngoài hành lang, quét dọn hành lang, dọn rác luôn để cho F0 họ thấy và họ cố gắng làm theo mình để tạo một cái môi trường tốt thôi.
Như anh chia sẻ thì là anh có được cách ly cùng với 4 F0 khác và đều là nhân viên y tế. Vậy thì mọi người đang cùng hỗ trợ nhau để điều trị cho các F0 khác như thế nào ạ?
Hiện tại theo anh biết ở phòng anh thôi, có một bác sĩ Phong là phó trưởng khoa gây mê hồi sức cũng đang phụ anh ở công tác chăm sóc bệnh nhân F0, hai anh em luân phiên nhau làm. 5 người là anh không có phân công họ làm tại vì họ đa phần là nữ em, nên anh cũng hạn chế cho họ ra ngoài. Tụi anh chỉ giới hạn ở tầng 3 và tầng 4 thôi. Hai tầng thì tầm khoảng từ 200 bệnh nhân. Còn bác sĩ chờ rảy nữa chứ, nếu mà trường hợp mà cấp bách là mấy anh đứng lên hỗ trợ chứ. Còn các anh ở dưới nữa, ở lầu 1 anh đứng trực ở đó mà, trực 24/24 luôn. Mình chỉ hỗ trợ các anh là đánh giá bước đầu, còn cái công việc như mà cấp cứu hoặc là chuyển viện nữa thì mình phải báo các anh để các anh làm phần còn lại. Thì anh là F0 rồi thì anh tiếp xúc với F0, thì có những trường hợp cấp cứu hoặc là bệnh nhân cần phải mà cần có người thăm khám đánh giá sớm á, thì tụi anh mang khẩu trang, đeo kính chắn giọt bắn thôi và tụi anh có thể tiếp xúc bệnh nhân gần hơn.
Dạ vâng, vậy thì một ngày của bác sĩ trong khu cách ly diễn ra như thế nào ạ?
Sáng sớm thì khoảng 6:30 anh dậy rồi anh tổng hợp những cái tin nhắn báo cáo của các tổ trưởng, của cái các phòng trưởng của cái tầng 3 và tầng 4. Xem có ca nào mà trở hay là ca nào cần phải đi khám không, anh sẽ note lại. Rồi anh cũng tổng hợp những cái trường hợp F0 của bên ký túc xá khu B á. Rồi một số bệnh nhân họ có những cái triệu chứng thì anh xử lý vấn đề đó. Ví dụ một trường hợp đó là một cái chú lớn tuổi, 70 thôi. Chú đó mới đi vệ sinh xong mà chú ngã quỵ trong đó. Bệnh nhân ở chung phòng hô lên là cấp cứu thì anh chạy tới anh coi, anh đánh giá, anh khám, anh cấp cứu được chú đó. Chú đó không có ai hết, chú đó chỉ có một mình chú đó thôi. Nếu như mà tụi anh không có mặt lúc đó hoặc là thì ai sẽ chăm sóc cho chú đó? Những người trong phòng chỉ là người xa lạ thôi, họ chỉ có trách nhiệm là báo giùm anh thôi.
Dạ vâng, trong quá trình vừa dưỡng bệnh lại vừa tham gia điều trị cho các bệnh nhân khác thì anh và 4 đồng nghiệp của mình đối diện với những áp lực gì?
Anh thấy rất là nhiều đồng nghiệp của anh lo lắng là tại vì họ còn gia đình ở nhà. Anh thấy có một số đồng nghiệp của anh hơi rụt rè chút xíu nhưng mà động viên nhau thì cũng cố gắng được thôi. Nhưng mà anh nghĩ là cái này xuất phát từ suy nghĩ của mỗi người, từ nghĩa vụ trách nhiệm của mỗi người mà họ cố gắng làm thôi. Một cái nghĩa vụ với xã hội và một cái nghĩa vụ gia đình đó, thì trên cái cán cân đó thì họ sẽ cân nhắc được nhiều và nhiều khi họ sẽ lo lắng tại vì họ còn phải lo gia đình nữa. Đối với anh đó, anh đã chọn cái nghề này rồi thì anh chấp nhận cố gắng cống hiến. Anh thấy rất là nhiều hoàn cảnh và thậm chí mình đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của cái người bệnh mà khi mà họ có triệu chứng siêu hấp, thậm chí là họ đang lo lắng, họ không có ai bên cạnh hết. Tụi anh mang trên mình là những y bác sĩ. Những cái lời động viên tụi anh sẽ có giá trị hơn.
Dạ vâng, cái việc mà điều trị cho người khác ngay trong khi mà sức khỏe của mình bị đe dọa thì không phải là điều dễ. Mọi người đang vượt qua áp lực bằng cách nào?
Ôi, tụi anh động viên nhau suốt. Tụi anh mà có ai, gia đình ai mà gửi rau lên, gửi thịt lên đó là tụi anh nấu canh rau, nấu canh thịt này chia nhau ăn. Tụi anh hiện tại y bác sĩ ở đây là có 3 phòng. Tụi anh chia nhau canh rau này kia, tụi anh tăng thêm dinh dưỡng, rồi có thịt hộp hoặc là có mì gói này kia tụi anh cũng chia nhau. Tụi anh đem cái ấm đun lên á, tụi anh hâm mà tụi anh nấu lên thôi. Lúc anh lên anh ở thì có một cái anh đồng nghiệp là anh Phong lên cũng rất là vui, tại mình ở công tác còn có một mình có một anh em khác lên với mình thấy vui lắm, có người chia sẻ với mình.
Dạ vâng, vậy còn bệnh nhân thì sao hả anh? Có lúc nào anh cảm nhận được ý nghĩa của việc mình đang làm không ạ?
Đối với chú đó là không có ai hết trơn á. Chú đó lúc đầu anh lên đó là cái ngày 13 anh lên là ngày 14 là chú đó trở á. Là chú đó là chú đầu tiên á. Anh cũng qua anh động viên, anh thăm khám, anh cho thuốc. Chiều hôm qua là chú có được gia đình, chú gửi cho chú bịch cam. Có bịch cam, chú đẹp quá, chú gửi anh, chú nói trời, không có bác sĩ là tôi cũng biết làm sao nữa. Tức là nhà bịch cam anh còn giữ á. Mình cũng cảm động thật sự.
Dạ. À, là bác sĩ điều trị COVID thì anh có thể chia sẻ những cái cách mà anh đang làm để tự điều trị cho mình không ạ?
Thì mỗi ngày anh uống thêm vitamin C giống như anh dẫn tác cho bệnh nhân ở đây thôi. Anh xúc họng rồi anh rửa mũi, anh tập thể dục tại chỗ vậy thôi. Sáng nào anh cũng tập thể dục, anh dành khoảng 15 phút để anh tập thể dục. Anh uống vitamin C, đầy đủ chất dinh dưỡng, nhiều nước, xúc miệng, xúc họng rồi rửa mũi bằng nước muối sinh lý. Những F0 khác á, thứ nhất á, là phải giữ quy định vệ sinh ở phòng họ trước. Thứ hai, họ phải ăn uống đầy đủ. Ăn không thấy ngon cũng phải ăn cho đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung dinh dưỡng, uống nhiều nước, giữ gìn vệ sinh cá nhân, xúc họng, rửa mũi mỗi ngày 3 lần cho anh, tập thể dục tại chỗ. Cần uống sữa, cần uống gì để tăng cường dinh dưỡng cứ báo, nhân viên y tế sẽ cố gắng cung cấp hết. Và giữ một cái tinh thần lạc quan và động viên những người thân mình ở nhà yên tâm và chấp hành tốt chỉ thị cách ly 16.
F0 thì nên tin tưởng vào tụi anh, nên thông cảm giùm cho lực lượng nhân viên y tế đang cố gắng. Tại vì em biết F0 rất nhiều và tụi anh nhân lực rất mỏng. Có thể là những cái nhu cầu, những cái đáp ứng cơ bản của anh, tụi anh không đáp ứng được, mà tụi anh đáp ứng chậm, có thể thấu hiểu như tụi anh.
Và tin tưởng, thông cảm cho nhân viên y tế tụi anh đã làm cố gắng hết sức mình rồi.
Dạ vâng. À, vậy thì anh có dự định gì cho bản thân mình trong và sau khi khỏi bệnh?
Tại thời điểm này nếu anh mình thì anh sẽ dẫn xuống lầu dưới hỗ trợ các anh em thôi.
Thì của anh á, thì anh sẽ giữ sức khỏe thật tốt cho bản thân anh để anh sớm xét nghiệm âm tính để anh có thể ra tiếp tục ra ngoài chiến trường chiến đấu tiếp. Thường nếu mà dịch bệnh ổn, những bệnh viện thu dung, những bệnh viện giã chiến không còn bệnh nhân nữa, đầu tiên anh nghĩ là anh chắc anh về quê thăm gia đình. Anh đi được 2 tháng rồi, lúc đó vợ anh mang thai được 3 tháng.
Đã.
Những cái gì mà tụi anh có, sức trẻ, sức khỏe, gia đình, tụi anh cống hiến hết.
Đã.
Thật sự luôn á. Anh thấy những anh em chiến sĩ, thầy thuốc mình công tác ở Bắc Giang, rồi những người mà ngã gục xuống, giống như là động lực của anh thôi. Người ta tới đây họ chỉ có một thân một mình thôi. Họ mệt, họ đau họng, họ ho, họ lo lắng, không có nói ai kể ai được. Tới em nói chuyện với họ một vài phút là họ cảm thấy họ vui vẻ lên liền. Mình mới thấy được giá trị của mình, thấy niềm vui của mình. Thật sự.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Chúc bác sĩ sẽ sớm thực hiện được những cái dự định của mình là sớm được trở về nhà. Thưa quý vị, bác sĩ Quang chỉ là một trong số các bác sĩ đang ngày đêm điều trị cho hơn 55.000 ca COVID trên cả nước. Dù số ca bệnh liên tục tăng cao, nhưng số người khỏi bệnh mỗi ngày cũng rất lớn. 80% ca đợt này đều là ca nhẹ, ít triệu chứng nên các bác sĩ cho rằng nếu được theo dõi và điều trị đúng cách, hầu hết đều có khả năng cao tự hồi phục. Do vậy, điều được khuyến cáo ngay lúc này là nên tuân thủ chặt chẽ 5K và dù đã nhiễm bệnh thì hãy bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của các chuyên gia y tế. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 22 tháng 7. Hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.